học tập văn hóa truyền thống như thế nào? Tập 3B. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Ngày 29 tháng 5 năm 2014 tại giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Chúng ta kính yêu cha mẹ. Cha mẹ không còn nữa. Cha mẹ còn có hình chụp. Chúng ta đem hình phóng lớn ra, cúng phụng. Ở ngay phòng chính trong nhà. Mỗi ngày nhìn thấy hình của cha mẹ như nhìn thấy cha mẹ vậy. Cúi mình chào họ ba cái. Người niệm Phật thì thắp cho họ nén nhang. Thầy không còn nữa. Còn hình của thầy cũng có thể làm như vậy. Treo trong nhà. Vậy ai? Vậy người trẻ tuổi. Vậy đệ tử trong nhà. Không được quên cha mẹ. Không được quên thầy giáo. Nên tâm cung kính thầy giáo. Hiếu dưỡng cha mẹ này. Dùng trong đối nhân, đối sự, đối vật. Đây chính là thiện căn. Người học Phật nhất định phải nhớ tam phước, tứ hoằng, tam học, lục độ. Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc tu hành chỉ đạo cao nhất. Mà Phật đã khai thị cho tất cả đệ tử. Ba điều này chữ cũng không nhiều. Điều thứ nhất, 4 câu, 16 chữ. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tốt nhất là đem 4 việc này viết ra, in ra. Đồng tu học Phật thì cúng dường bên cạnh tượng Phật. Sáng sớm mỗi ngày khi thức dậy làm công khóa niệm 1 lần, nhắc nhở chính mình. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tiến hành giả, niệm 1 lần. Mỗi ngày nhắc nhở chính mình. Đây là chân thật học Phật. Tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mục tiêu học tập của chúng ta, trình tự học tập, trước tiên phải phát tâm, sau đó làm thật. Làm thật bắt đầu làm từ đâu? Từ trì giới, đắc định khai huệ. Sau khi khai mở trí huệ thì học rộng, nghe nhiều. Vậy mới có thể giáo hóa chúng sanh. Sau cùng, viên mãn thành Phật. Tới thế giới cực lạc đi làm Phật. Tam học giới định huệ. Nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ. Phía trước chúng ta nói về lý niệm, phương pháp dạy học đều căn cứ vào tam học mà mở rộng ra. Tam học là căn bản, lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Chúng ta thường ngày trong cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, không tách rời sáu mục này. Cuộc sống mỗi ngày sẽ cảm thấy hết sức trọn vẹn. Ngày này không uổng phí. Ngày này sống rất trọn vẹn, rất có ý nghĩa, có giá trị. Đầy đủ luân thường bát đức, đầy đủ tam phước lục độ. Đây là đệ tử Phật chân chính. Đây là con cháu Trung Hoa chân chính. Hậu thế hậu duệ chân chính của Hoa tộc. Làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh, làm Hiền, phải có đủ thiện căn này. Chúng ta nuôi dưỡng trong cuộc sống, trong công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật, có thiện căn còn phải có phước đức. Phước đức chúng ta quy nạp nó thành sáu câu: chân thật. Con người nhất định phải học sự chân thật. Người chân thật có phước báo. Người chân thật không bị thiệt thòi. Đây là thật, không phải giả. Nhất định không thể lừa gạt chúng sanh. Lừa gạt chúng sanh là thất đức. Cái đức chân thật không còn nữa. Thiếu sót mất, phải nghe lời. Nghe lời ai? Nghe lời lão tổ tiên, nghe lời đại thánh, đại hiền. Trên thế giới này chỉ có lão tổ tiên Trung Quốc thực sự thương yêu hậu thế của mình. Đem trí huệ của bản thân họ, kinh nghiệm của bản thân họ, thành tựu của bản thân họ, viết thành sách, lưu truyền cho con cháu đời sau. Đây là kho báu thật sự. Dùng chữ Hán, văn ngôn văn mà viết. Tại sao dùng cái này? Đây là phát minh rất ghê gớm, vĩ đại nhất. Nói theo lịch sử thế giới này, bất kỳ phát minh nào cũng không sánh được với chữ Hán và văn ngôn văn. Tại sao? Nó là chân lý. Cái gì là chân lý? Vĩnh hằng bất biến. Trên thế giới này không có thứ gì không thay đổi. Mỗi ngày đều đang thay đổi. chỉ có chữ Hán văn ngôn văn không đổi. Có ghê gớm không? Chúng ta học biết chữ Hán văn ngôn văn rồi, những thứ tổ tiên ngàn vạn năm để lại, những kinh nghiệm, lý niệm, phương pháp này, chúng ta đều nhận được. Chúng ta đời này thật sự lấy mãi không cùng, dùng mãi không tận. Ở đâu? Trong tứ khố toàn thư. Chìa khóa của tứ khố toàn thư chính là chữ Hán văn ngôn văn. Người có chìa khóa này, nếu không chịu truyền lại, họ có tội lỗi gì? Họ có lỗi với liệt tổ liệt tông. Quả báo của họ chắc chắn là địa ngục vô gián. Nếu họ có thể hoan hỷ, truyền thừa vô điều kiện, chịu khổ nạn lớn tới đâu, chịu dày dò lớn tới đâu, cũng phải truyền lại. Người này công đức bất khả tư nghị. Nếu họ không học Phật, kiếp sau không chỉ là quốc vương, phước báo của họ quá lớn. Họ đi lên trời để làm thiên vương. Lời tôi nói đều là sự thật. Có tài phú không được keo kiệt, càng thí càng nhiều. Người biết những pháp môn này thì nghiêm túc truyền thọ, gặp người liền dạy, càng nhiều càng tốt. Trí huệ đời sau của họ tăng trưởng, tức là trí huệ của Phật Bồ Tát, trí huệ của Đại Thánh Đại Hiền. Lý, sự đều phải làm rõ ràng. Cho nên, có bao nhiêu dạy bấy nhiêu, tuyệt đối không giấu nghề. Nhất định không được đem những trí huệ này của cổ thánh tiên hiền làm tác phẩm để mua bán. Tôi có thể dạy anh, học phí thu rất đắt. Còn chưa chắc dạy hết cho quý vị. Có rất nhiều người dạy một nửa, chính mình giữ lại một nửa. Tại sao? Sợ tương lai quý vị vượt mặt họ. Quả báo tương lai quý vị chắc chắn vượt mặt họ. Tại sao? Tâm lượng họ quá nhỏ, tự tư tự lợi, phước báo có hạn. Cho nên phải chân thành, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, quý vị sẽ học được. Không có tinh thần thành thật nghe lời làm thật, không có thái độ tốt đẹp, chân thành, thanh tịnh, cung kính, gặp được thầy tốt cũng học không được. Làm học sinh có thể học bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi thái độ, tâm thái của quý vị. Đây là phước báo. Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Luôn phải cầu từ tâm thành kính. Ai có tâm chân thành cung kính, người đó có thể nhận được truyền pháp của thánh hiền. Chúng ta phải hiểu rõ, phải làm thật. Đây mới là học vấn chân thật. Chúng ta phải thực hành nó trong thân hành ngôn giáo. Học rồi, nhất định phải thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong đối nhân xử thế tiếp vật. Thực sự thọ dụng, thực sự có pháp hỷ. Điều kiện vật chất có kém tới đâu, cuộc sống tinh thần cũng sung túc. Khổng Tử hồi còn tại thế, gia cảnh nghèo khó nhất là Nhan Hồi. Thật vậy, nghèo tới nỗi ba bữa cơm cũng là vấn đề. Nhưng thái độ học tập tốt nhất, sống cuộc sống như vậy, ngay cả Khổng Tử cũng than thở. Những người khác không chịu đựng nổi Nhan Hồi, mỗi ngày vẫn vui vẻ vô cùng. Một học sinh mà phu tử tán thán nhất, dưới đây chúng ta phải giới thiệu quá trình căn bản, tức là bắt đầu học từ đâu, Đệ Tử Quy, giáo dục luân thường, giáo dục ngũ luân ngũ thường. Ngũ luân là đạo, ngũ thường là đức. Nói một cách khác, Đệ Tử Quy là cơ sở giáo dục đạo đức. Chúng ta muốn làm người có đạo đức, cái này không thể không học. Hồi nhỏ chưa học, bây giờ phải học bù lại. Già rồi càng phải bù lại. Tại sao? Cho hậu bối thấy. Ông nội chưa học, bây giờ nghiêm chỉnh học Đệ Tử Quy, con cái của họ không dám không học, cháu chắt của họ càng hoan hỷ học theo. Tại sao? Lão Tổ Tiên dẫn đầu. Trên làm, dưới theo, mới có thể có thành quả thực sự. Cho nên, mỗi người chúng ta đều phải học tập nghiêm túc. Trong Đệ Tử Quy có 113 việc. Chữ không dài, chỉ có 1080 chữ. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên hơi dài một chút, có khoảng 1500-1600 chữ. Trong đó nói về 190 chuyện quả báo thiện ác, phải đọc cho lầu lầu, phải thường ghi nhớ trong tâm, miệng cũng thường nói, miệng nói để khắp nơi khuyên người. Con người nếu thực sự hiểu được luân thường đạo đức thì sẽ không làm chuyện xấu. Tại sao? Làm chuyện xấu là một việc rất khổ thẹn. Người biết đạo đức thì thẹn khi làm ác, không muốn làm. Người hiểu rõ nhân quả thì năng lượng đoạn ác tu thiện. Còn lớn hơn người hiểu đạo đức. Tại sao? Họ không dám làm ác. Họ biết làm ác, kiếp sau sẽ có quả báo. Trung Quốc từ xưa tới nay xã hội trị an bền vững, lễ nghĩa chi ban tới như thế nào? Ba cơ sở hạ tầng có tác dụng rất lớn. Thứ nhất là từ đường dạy hiếu. Thứ hai, khổng miếu dạy giáo dục luân lý, dạy giáo dục đạo đức. Thứ ba, thành hoàng miếu là của đạo giáo, giáo dục nhân quả. Tức là ba thứ này, xã hội liền an định hòa hợp. Ba cơ sở này có thể phát huy rộng rãi, đắc lực nhờ người thầy. Thầy giáo tư thục ở trong thôn. Họ ở đó giảng luân lý đạo nghĩa, giảng nhân quả báo ứng. Những người láng giềng trong thôn nhỏ này đều được dạy tốt. Phương thức này đối với sự an định hòa hợp của xã hội, đối với sự đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức của đại chúng, có tác dụng rất lớn. Chúng ta phải biết, trong xã hội hiện nay, chúng ta dùng phương pháp gì để phục hưng lại tinh thần lý niệm phương pháp này? Có thể làm được. Hán Học Viện chính là đang đi con đường này, phương hướng tư duy này. Hán Học Viện giống như một miếu thổ địa nhỏ. Chúng ta có một lớp người trẻ tuổi thực sự phát tâm buông bỏ vạn duyên, nhất tâm học tập quần thư trị yếu. Tại sao? Cái này có thể cứu quốc gia, có thể cứu thế giới. Bây giờ quốc gia loạn rồi, thế giới loạn rồi, yêu cầu bức thiết là môn học này. Đường Thái Tông đã chọn sẵn cho chúng ta. Bây giờ vẫn có ít. Cơ sở của chúng ta có Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, thêm vào Sa Di Luật Nghi. Đây là của Phật giáo. Nói với chúng ta những lễ tiết, quy củ cuộc sống thường ngày phải tuân thủ. Ngoài ra, chúng ta phải học chữ Hán, học thuyết văn giải tự, phải học văn ngôn văn. Văn ngôn văn 100 bài, tự mình có thể chọn. Nếu không biết chọn, có thể chọn Ấn Quang Đại Sư văn sao. Được viết bằng văn ngôn văn khá là rõ ràng, dễ hiểu. Có thể học văn ngôn văn, cũng có thể học được luân lý đạo đức và lý luận thường thức Phật giáo. Đây là giáo trình rất hay. Sau khi có cơ sở rồi, khóa trình hán học này, suy nghĩ của chúng ta là 10 năm đầu tiên không chiêu sinh, không có giáo viên, chúng ta phải y chiếu lý niệm phương pháp của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, hoàn toàn do chính mình học tập. Chúng ta đào tạo giáo viên, đào tạo như thế nào? Y theo 66 bộ nguyên điển mà quần thư trị yếu y cứ làm chủ. Quần thư trị yếu từ đâu tới? Từ 66 loại sách xưa. Những sách xưa này là những năm đầu thời Đường. Đường Thái Tông triệu tập một nhóm chuyên gia học giả. Trong tứ khố ba bộ kinh sử tử chọn ra 66 loại. Nội dung trong đó là gì? Những điều trong đại học nói: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Những giáo huấn cần thiết này đều ở trong 66 bộ này. Căn cứ 66 bộ này chọn ra tinh hoa của nó, sao chép lại thành một quyển sách, đó chính là quần thư trị yếu. Trong quần thư trị yếu bao gồm những bài tinh hoa, những đoạn ý nghĩa của 66 loại sách. Sau này, chúng ta có được rồi. Chúng ta cũng in ấn số lượng lớn, bảo tồn trong các thư viện đại học thế giới. Thư viện quốc gia sẽ không bị thất truyền nữa. Đây là bảo vật của nhân loại, bảo vật vô giá. Toàn thư bây giờ cũng đã in ra rồi, sẽ không thất truyền nữa. Cho nên hy vọng chúng ta dùng thời gian 10 năm để đào tạo các giáo viên có thể giáo hóa văn hóa truyền thống. Chúng ta đang đào tạo thầy cô. 10 năm sau, mỗi người nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, mỗi người chuyên nghiên cứu một bộ kinh. 10 năm sau, sẽ có một bộ quần thư trị yếu, sống động. Chuyên giảng quần thư trị yếu, một kinh thông, tất cả kinh đều sẽ thấu hiểu đạo lý. Nói một cách khác, bất kỳ một điển tích nào trong tứ khố, họ cũng có khả năng giảng dạy. Cho nên, trước tiên chúng ta, quý vị coi, người học chọn một loại bất kỳ, đọc tụng 3.000 lần. Chúng ta yêu cầu họ làm như vậy. Ba ngàn lần này tức là cơ sở giới định để ý nghĩa tự thấy, tức là khai ngộ kiến tánh. chúng ta đi con đường cũ này. 10 năm, khai ngộ, kiến tánh là điều chắc chắn đạt được. Ngộ, phía trước tôi đã nói, có đại ngộ, có tiểu ngộ, có triệt ngộ. Triệt ngộ khó. Hy vọng trong 10 năm, chúng ta có 1-2 người. Vậy là ghê gớm lắm rồi. Đại ngộ thì rất nhiều. Thánh nhân triệt ngộ, hiền nhân đại ngộ, sẽ có rất nhiều người đại ngộ. Có lẽ 80% có thể đạt đại ngộ. Sự dạy học này sẽ thành công. Ngộ rồi lại học rộng, nghe nhiều. Thực sự thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là không gì không biết. Phía trước nói tới 3000 lần là căn bản trí. Bát nhã du tri. Du tri là căn bản trí, tức là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, hiện tiền, liền đắc định. Sau khi đắc định thì tiếp tục nâng cao, tức là khai ngộ. Mười năm sau, chúng ta có giáo viên rồi. Giáo viên đầy đủ viên mãn, chính thức mở đại học. Trị yếu Hán học viện chúng ta tới sau cùng, hy vọng mở một đại học, đại học trị yếu. Từ trị này có 2 ý nghĩa: trị học, trị quốc, trị thiên hạ. Đây là trường học quốc tế, đào tạo nhân tài mỗi quốc gia trên thế giới. Chúng ta hy vọng cả thế giới thành người một nhà. Đi đâu cũng không cần hộ chiếu nữa. Hộ chiếu thật là phiền phức. Cả thế giới là người một nhà. Bất luận đi đâu cũng được hoan nghênh. Trái đất này là một nước. Thế gian mãi mãi không còn có chiến tranh. Trên thế giới mãi mãi không cần tới quân đội. Mỗi năm số tiền dùng cho quân đội là bao nhiêu? Những tiền này dùng làm sự nghiệp phúc lợi thì tốt biết mấy. Hà tất gì tiêu dùng vào quân phí? Phải trừ bỏ quân đội, không có chiến tranh, cả thế giới biến thành một nước. Trước đây Thuần Bi có suy nghĩ này. Tôi cũng có suy nghĩ này. Tôi không dám nói thế giới biến thành một nước do người Trung Quốc lãnh đạo. Tôi không dám nói câu này. Nhưng Thuần Bi đã nói, ông là người nước Anh. Ông nói tương lai thế giới trở thành một nước do ai lãnh đạo? Người Trung Quốc lãnh đạo. Tại sao người Trung Quốc lãnh đạo? Người Trung Quốc có trí huệ thống nhất. Quý vị coi, đất nước Trung Quốc này, từ sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất cho tới ngày nay luôn là đại nhất thống, không có phân chia. La Mã mặc dù có 1000 năm thống nhất, sau khi vong quốc thì không thể thống nhất nữa. Trí huệ thống nhất, lý niệm thống nhất, phương pháp thống nhất, hiệu quả thống nhất, kinh nghiệm thống nhất, người Trung Quốc đều có. Cho nên chúng ta phải có lòng tin. Dùng cái gì để hỗ trợ lòng tin này? Làm thật. Mọi người nhất định không được giải đãi. Đệ tử Quy phải học. Bắt đầu học từ mình. Bất luận tuổi tác lớn nhỏ, bất luận làm ngành nghề nào, cũng bất luận già trẻ trai gái, tất cả phải học. Người già học dẫn dắt toàn bộ con cái đều phải học. Người già không học, đây là việc của con cái. Con cái mãi mãi không thể nào thành tựu. Trung Quốc từ xưa tới nay, trên làm dưới theo. Người lãnh đạo quốc gia dẫn đầu, cả nước đều học tập, đều hoan hỷ. Cho nên chúng ta yêu cầu các ngành, các nghề, già trẻ, trai gái cùng nhau học. Thanh thì đã học thành công như vậy, hy vọng chúng ta mở rộng ra toàn thế giới. Người cả thế giới đều chịu làm, thế giới này sẽ thành tựu. Cho nên đại học trị yếu là một mục tiêu sau cùng của chúng ta, vì quốc gia, vì xã hội, vì toàn nhân loại, đào tạo nhân tài, thánh hiền, quân tử, thực hành bổn nguyện, vì dạng thánh kế thừa tuyệt học, vì thiên hạ khai thái bình. Người xưa phát nguyện này, chúng ta đã thực hiện, chúng ta phải làm cho được. Phía dưới đã làm một tổng kết đơn giản. Tóm lại, chúng ta nhất định phải tri nhận sâu sắc, nhất định không thể có chút gì nghi ngờ. Nhân tánh bổn thiện, chúng sanh vốn dĩ là Phật. Mục đích học Phật sau cùng tức là dạy người ta quay về tự tánh, thành thánh, thành hiền mà thôi. Chúng ta phải đem những câu nói cổ thánh tiên hiền dạy dỗ chúng ta thường đặt trong tâm, là phương hướng mục tiêu đời này của chúng ta. Phải đi con đường này, đi là đạo thánh hiền. Đi là đạo đại thừa. Có đi được không? Thích Ca Mâu Ni Phật đi được rồi. Văn Thù Phổ Hiền đi được rồi. Trong truyền thống Trung Quốc, Nghiêu Thuấn Vũ Thang đi được rồi. Khổng Tử Mạnh Tử đi được rồi. Lịch sử hiền nhân quân tử rất nhiều, nhiều vô số kể. Họ đều đi được, chúng ta cũng đi được. Chỉ cần buông bỏ danh văn lợi dưỡng của mình, những thứ này chỉ là chướng ngại mà thôi. Có thứ này thì đi không được. Điều mà Phật môn nói rốt ráo hơn Nho gia là ở chỗ nào? Tức là nhập môn không giống nhau. Cửa của Khổng Tử, có cái tôi cũng vào được. Cửa của Phật Pháp, có cái tôi thì vào không được. Đây là điểm khác nhau giữa Nho và Phật. Cho nên gọi Nho là nhập thế, Phật là xuất thế. Theo tiêu chuẩn của Phật, Ngày nay trên thế giới học Phật, mấy người là thật học? Quá ít. Người chân thật học Phật, Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng, Đại Thừa Bồ Tát Sơ Tính Dị, trong Pháp Đại Thừa phân chia thành thập tính, 10 giai cấp, giống như tiểu học, từ lớp 1, lớp 2 tới lớp 10, rồi lên nữa thập trụ, giống như cấp 2, thập hạnh giống như cấp 3. Thập hạnh, thập hồi hướng là đại học. Thập địa là nghiên cứu sinh. Đẳng giác là lớp tiến sĩ. Năm mươi hai đẳng cấp. Lớp một, lớp một tiểu học nhập môn. Vô ngã thì có thể nhập môn, có ngã thì không thể nhập môn. Điều kiện rất là đơn giản: phá thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến. Năm cách nhìn sai lầm này đều buông bỏ. Nhập Phật Pháp tiểu học lớp 1, năm cách nhìn sai lầm này không buông bỏ, không thể vào cửa được, chỉ đành học ở trường mẫu giáo của Đức Phật mà thôi. Chưa chính thức vào lớp 1 được. Chính thức vào lớp 1, vô ngã. Vô ngã mới chí công vô tư. Có ngã thì có vấn đề. Bất luận xuất gia tại gia, phải buông bỏ thiên kiến. Biết điều gì? Thân không phải tôi. Ngưỡng cửa của Phật rất cao. Ngưỡng cửa này rất ít người vượt qua được. Tôi là gì? Tôi là thân thể. Các vị phải biết, thân thể có sanh tử. Tôi không có sanh tử. Người học Phật phải hiểu, cái tôi mãi mãi không sanh không diệt. Đó là gì? Chúng ta nói cái rất rõ ràng, lời mọi người dễ nghe hiểu. Chân tâm. Chân tâm không sanh, không diệt. Chân tâm là tôi. Những thứ này là do vọng tâm biến hiện mà ra. Vọng tâm không phải tôi. Là cái tôi giả, không phải tôi thật. Vọng tâm có sanh, có diệt. Cho nên, thân không phải tôi. Thân là cái tôi sở hữu. Thân thể giống như quần áo vậy, là cái tôi sở hữu. Quần áo mặc dơ rồi, cởi ra đổi bộ khác. Thân thể hư rồi, đổi thân thể khác. Cho nên thân thể không phải tôi, cái tôi sở hữu. Khái niệm này nhất định phải làm cho rõ. Người thế gian chấp trước thân thể là tôi, cho nên đối với sanh tử họ rất lo sợ. Phật không lo sợ. Tại sao? Thân thể không phải tôi. Quần áo dùng mấy chục năm không còn tốt nữa, đổi cái khác, hoan hoan hỷ hỷ đổi bộ khác, sẽ không sanh khổ não. Biên kiến là nhị biên, tức là phân biệt. Nhị biên là sai lầm. Người bây giờ nói tương đối. Trong Phật giáo không có tương đối. Tại sao? Nó là nhất thể. Cho nên không có gì biên. Tôi là một bên, đối diện tôi là người. Đây chính là tương đối. Phật nhìn người ra sao? Mỗi người đều là Phật Bồ Tát. Là đúng rồi. Tôi cũng là Phật Bồ Tát. Ai ai cũng là Phật Bồ Tát. Đối xử bình đẳng, chung sống hòa hợp. Họ thật sự làm được. Cho nên phải khẳng định, giáo huấn của Phật Bồ Tát câu nào cũng là thật. Phật giảng quá sâu, chúng ta không hiểu nổi. Từ từ học, từ từ rồi sẽ hiểu. Tuần tự tịnh tiến, dần dần từng bước. Nhưng điều Phật nói phải làm được. Ví dụ nói, bảo chúng ta buông bỏ thân kiến. Thân thể buông bỏ được, những thứ đi theo thân thể tất nhiên càng không dễ dàng buông bỏ được. Tôi cũng buông bỏ được. Những thứ thuộc về tôi tất nhiên bỏ rất dễ. Tài sản, thứ tôi sở hữu. Địa vị, thứ tôi sở hữu. Sự nghiệp, thứ tôi sở hữu. Đây là tôi sở hữu, không phải tôi. Tôi và thứ tôi sở hữu, cái nào quan trọng? Tôi quan trọng, thứ tôi sở hữu không quan trọng. Ngay cả thân thể cũng là thứ tôi sở hữu, cũng không quan trọng. Cái gì quan trọng? Linh tánh quan trọng. Trí huệ quan trọng, đạo đức quan trọng. Đây là thứ phải nắm lấy. Nắm lấy những thứ này, Phật nói với chúng ta, thứ quan trọng nhất là chân ngã. Không phải không có tôi, có tôi, có chân ngã. Chân ngã là gì? Là tự tánh. Cái này mới là quan trọng nhất. Tìm được chân ngã rồi sẽ thành Phật, sẽ viên mãn, đã tốt nghiệp Đại Thừa. Phải tìm được chân ngã. Giả ngã tạm thời có thể dùng, nhất định không để trong tâm. Vậy là đúng rồi. Để tâm mãi mãi giữ gìn thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, nhất định không mê hoặc. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Thứ này quan trọng. Cho nên hành đạo mới thấy chân lý. Chân lý chính là chân tướng vũ trụ nhân sinh. Hành là chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Phải ở trên đạo. Cái đạo này tức là đạo thành Phật. Đạo của truyền thống Trung Quốc là Bồ Tát Đạo. Nó thông với Phật Đạo, tiếp tục nâng cao là Phật Đạo. Cho nên hành ở trên đạo, quý vị mới thấy được chân lý. Chúng ta ngày nay, ngay cả đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp cũng không làm được. Cho nên chúng ta đối với chân lý Phật đã giảng còn rất mơ hồ, bán tín bán nghi, thấy được không chân thật, thấy được không thấu triệt. Điều này là có nguyên nhân. Ngộ đạo mới sanh trí huệ. Ngộ là khai ngộ, tức là phía trước nói tới ý nghĩa tự thấy. Tới khi thực sự ngộ đạo, mắt nhìn thấy liền khai ngộ, tai nghe thấy liền khai ngộ, thân thể tiếp xúc liền khai ngộ, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều khai ngộ. Tu học Phật Pháp rất vi diệu. Tới lúc đó là đại triệt đại ngộ. Cho nên minh tâm kiến tánh, có thể độ chúng sanh. Chúng ta đem thứ mà mình đã học được, thứ mình tu được, thứ mình ngộ được, tất thảy thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành không đối nhân tiếp vật, tự nhiên gọi là độ chúng sanh. Tại sao mọi người nhìn thấy sẽ ngưỡng mộ quý vị, sanh khởi tín tâm với quý vị, tự động học tập quý vị? Liễu đạo mới là thánh nhân, là sáng tỏ triệt để. Đây là thánh nhân, đây là Đức Phật. Chúng ta phải khích lệ chính mình, phải làm thật. Pháp môn này hy hữu khó gặp. Thầy của chúng ta đều không còn. Hình của thầy còn đây. Quý vị coi, tôi mỗi buổi dạy trong phòng thu đều có treo hình của thầy. Không có ngày nào xa rời thầy, không có ngày nào xa rời Phật Bồ Tát, cũng không xa rời cha mẹ của mình. Mỗi ngày đều mặt đối mặt. Chúng ta khởi tâm động niệm có ác niệm, liền nghĩ tới làm sao xứng đáng với thầy, làm sao xứng đáng với Phật Bồ Tát, làm sao xứng đáng với cha mẹ. Ngày ngày phải nhìn, không thể có một ngày nào quên. Du lịch cũng phải đem theo. Trong phòng khách sạn, tôi đem hình đó cúng phụng trong phòng. Chúng ta phải dạy học, phải dạy nhân, phải dạy nghĩa. Cái gì cũng phải làm ra để dạy người. Phía sau có hai đoạn nhỏ tổng kết: thiên địa quy nhân, năng lập nhân. Nhân là nhân từ bác ái. Chữ nhân là hai người. Chữ hội ý, mình không muốn thì không làm cho người. Lập nhân là tự mình đứng vững chân trong cõi người. Nói cách khác, quý vị sẽ không đánh mất thân người. Cho dù trong lục đạo, quý vị đời đời kiếp kiếp ở trời người, quý vị không bị đọa ba đường ác. Chân thành vì người, vì phục vụ người. Quý vị nói hôm qua chúng tôi và giáo viên, hiệu trưởng ở đây có một buổi hội đàm. Hội trưởng giáo viên đều tốt hỏi tôi, làm sao mới có thể dẫn dắt học sinh bây giờ? Học sinh bây giờ không kiên nhẫn, lao sao không hiếu học, làm sao mới có thể dẫn dắt chúng? Điều này phải chân thành vì người, chân thành đối đãi với học sinh sẽ phục. Tôi thông qua thí nghiệm. Thời kỳ kháng chiến, tôi là học sinh lưu vong. 14 tuổi đã phải lưu lạc, phải tự mình chăm sóc bản thân. Vì sao quốc gia mở trường học, thu nạp những học sinh lưu vong? Trường học này nhà nước đài thọ, phí dụng sinh hoạt của chúng tôi do nhà nước cấp. Chúng tôi không biết nhà của mình ở đâu, cha mẹ đều thất lạc. Địa điểm liên lạc duy nhất là từ đường. Chúng tôi viết thư cho từ đường, nếu như cha mẹ biết, họ viết thư lại, như vậy mới liên lạc được. Nếu không, không cách nào liên lạc được. Làm học sinh lưu vong, hiệu trưởng, thầy cô đối đãi với chúng tôi như con cái của họ vậy, chăm sóc còn chu đáo hơn cả cha mẹ tôi. Lòng biết ơn của chúng tôi đối với hiệu trưởng, thầy cô không thể hình dung nổi. Các bạn chúng tôi ở cùng nhau, khi ở Đài Loan có hơn 100 bạn học, mỗi năm có tụ họp một lần, như anh chị em ruột vậy. Ai có khó khăn gì, mọi người đều giúp đỡ. Chúng tôi không có hai trường học này, ở Đài Loan không sống nổi. Một mình tôi ở Đài Loan, không có người thân, không có chỗ dựa. Tới Đài Loan gặp một số bạn học, liền liên hệ với nhau. Thầy cô chân thành, hiệu trưởng chân thành, họ có thể giúp đỡ chúng ta. Từ bi nhẫn nhường có thể thắng người. Tam giới thông đạt có thể giúp người. Thật sự có thể giúp người. Âm dương hài hòa có thể làm người. Đây là nguyên tắc làm người căn bản. Trái nghịch luân thường thì không phải người nữa. Lời này không phải do tôi nói, do Tạ Khâu Minh nói trong Tạ Truyện. Nhân khế thường tắc yêu hưng. Con người nếu vứt bỏ ngũ thường, nhân nghĩa lệ trí tính không còn nữa thì là yêu ma quỷ quái, không phải là người nữa. Cho nên biết câu phía sau chúng ta phải ghi nhớ. Chúng có lợi ích rất lớn đối với bản thân. Cảm tạ ân nhân, tha thứ kẻ thù, đừng ôm thù hận, hy vọng kẻ thù có thể hóa giải. Không đối lập với người khác. Họ có thù hận với tôi vẫn cảm ơn họ. Sự thù hận này liền có thể hóa giải. Giúp đỡ người khổ, cứu tế người nghèo. Phải điều phục người cuồng, người cuồng vọng vô tri. Khai mở người ngu, cảm hóa người ác. Khích lệ người thiện, sách tấn người lười, tỉnh giác người mê. Hy vọng mọi người chúng ta đều có thể ghi nhớ những câu này. Trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, phải thường nghĩ họ là người thế nào, mình phải dùng tâm thái gì để giúp họ, để thành tựu họ. Vậy là đúng rồi. Chúng ta thường có tâm thành tựu người khác, người khác sẽ thành tựu chúng ta. Chúng ta lạnh nhạt, không quan tâm tới người khác, thì người khác cũng không quan tâm chúng ta. Cho nên nhiều người trẻ tuổi đã tự sát. Tại sao? Họ cảm thấy sống trên thế gian này rất khổ, không có ai thực sự quan tâm tới họ, không có ai thật sự thương yêu họ, sống rất nhạt nhẽo, đi tự sát. Hơn nữa đều là người học lực cao, sinh viên đại học, thậm chí có thạc sĩ, tiến sĩ. Tại sao lại đi con đường này? Nhất định có nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân rồi, nguyên nhân tiêu trừ, những người này quay đầu đều là người tốt. Cho nên, chúng ta thường đặt trong tâm phải học người tốt, học hiền nhân, học thánh nhân, học Phật Bồ Tát. Buổi học này chúng ta tới đây là viên mãn. Cảm ơn mọi người.
ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.